ไปเหลือไปร้านจะได้สิ่งของนี่เปิดสิทำไมอยู่เช้าเลยไปที่หอมเกิมเป็นเช้าหอมวันเกิมหอมมงตำหอมเขาไม่ใจแต่สิ่งแค่ที่มันจะตำหัวใจแต่สิ่งแค่หอมหรือเปลี่ยนก็họ hấp thần cái thì họ nghĩ chuyện khác chứ họ nghĩ được thực chất ở chỗ này trong nhà thiền là chúng ta không có vô tâm với việc làm việc á, chúng ta làm việc bất cứ việc gì còn thiền vẫn nghĩ như nào cũng được, biết cái chuyện nó khởi lên, biết cái chuyện đó như vậy, biết uống như trà đắng, biết như trà đắng, cho nó không được nghĩ cái chuyện khác đâu. Bởi vì nếu mình nghĩ cái chuyện khác nữa thì sao cái gì nó dẫn mình đi. Cũng nghĩ được rồi. Ví dụ tôi ra ngoài tôi thấy, bước ra ngoài tôi thấy cái bông hồng đẹp, tôi biết bông hồng này đẹp thôi, thì có gì không? Có gì không? Thôi hết rồi. Ví dụ cái bông hồng này đẹp quá ha, chắc đem về nhà để trong phòng mình chắc coi nó đẹp hơn hả? Mà mấy má bông hồng không phải của mình, của chùa, mà xin chắc thì sư bà chó còn nhắc lại. Thì nhắc biết là cái tâm mình hữu tâm ấy, nó dẫn mình, nó dẫn từ cái mong cầu này tới đem được cái phòng của mình để rồi chứ chắc thì chúng cho không chính cho thì nhắc mà nó nhắc rồi cũng dòm qua rồi giấu rồi đó, thì chúng ta thấy là nó dẫn, nó dẫn mình cái một lúc nào đó mình sợ đó. Ai ngồi thiền mới thấy cái chỗ này rất là mình gặp việc vô tâm thấy rồi đó, mình thấy xe chạy cái âm, biết xe chạy cái âm rồi đó, vô tâm đó thì thôi. Mà hãy mà thấy cái chạy cầm rồi thì sao? Nếu hữu tâm thì nghĩ nhưng mà mua cái miếng đất này đại quá đi, gần cái đường cầu thì không được, nó ào ào áo, rồi ào ào đó rồi. Rồi sao? Xe trước xe sau ào ào đá vậy, ào ào rồi có mùi tiếng mình hắt qua đất lại, rồi nó dẫn đến những chuyện khác không được. Cái độ chỗ đó tức là chúng ta phải hữu tâm, như tâm nó khác rồi thì mình hiểu được không? Thì nhớ là trong kinh đó cũng là đặc biệt vô tâm là khó, tức là đặc biệt không phải vô tình như cây như đá. Cây đá không thành phận được đâu, cây đá vô tình không thành phận được đâu. Mình đặc biệt của tâm mình là cái loại đặc biệt như thế nào, đừng cái tâm mình đừng có chạy theo được cái cảnh nó dẫn mình đi á, thì gọi là vô tâm. Mình nhớ nha, không phải vô tâm là không có lòng, không biết đau, không biết khổ, không phải vậy. Biết, thấy, thấy hơn người ta nữa, thấy rõ hơn người ta nữa, nhưng mà không có để nó dẫn mình đi, không có để cái tâm nó khởi rồi cảm nó dẫn mình nữa, thì gọi như vậy gọi là đọc được vô tâm. Mà quý vị làm được như vậy đó, quý vị thì tức là sao? Lục Tổ, Lục Tổ nói rằng cái tâm của ngài đó, cái đạo của ngài đó là do cái vô tâm chỗ này làm tâm. Nếu mình tu được vô tâm tức là đúng như đâu cho Lục Tổ, cơ pháp cũng đặc biệt. Chúng ta thấy là nói gì cho phải dễ được cái mình tập dần dần mà mình thấy một lúc nữa mình bớt thì dần dần mình vô tâm với mọi việc. Thì tôi nhớ bằng má có một cái bài kệ, tôi có một cái việc vô tâm như là nhí, như là cái loại cái thiết ngư bất tiện sư tử hốc, nhí bình lòng như là mình nghĩ là con thiết ngư đó. Quả điểu, con cái tôi nhớ là con trâu sắt không có sợ chú hóng của sư tử, còn con chim quả nó có sợ cái cung của gì nào bắn, có gì bắn, rất là sợ. Thích ngư nó có sợ cái tí đóng của sư tử, tại sao? Tại nó vô tâm, nó vô tâm nó không biết đó. Còn con chim trong bức quả nó có sợ cái cung của gì nào bắn, bởi vì nó đâu có sợ cái gì nào bắn. Mình lấy thì mình khởi tâm theo mình được sợ. Mà ở đây đó, tôi tập có người ai để chuyện nào như thế, để là khởi tâm nhiều nào sợ nhiều đấy. Ở đây ai từng bị sợ chưa? Tôi nhớ hồi nhỏ tôi kể chuyện là những người cười đó, mình cái chuyện vô tâm thì vô tâm. Hồi nhỏ tôi cái chùa mà tôi ở đó, trước khi tới chùa qua cái nghĩa địa đó, cụ này xưa cấp cũng đọc là khổ lắm, các chùa không được cấp ở chợ, cấp thì nó xa kìa. Mà trước khi vô cái cổng chùa đó, có đường đi vô cái nghĩa địa đó cũng cả cái số rồi đó, cái số rồi. Một con má lớn, chỗ năm, chỗ ba, kẻ trả người thì kẻ trẻ, người già, kẻ sư, người đã đúng hết. mà cái đuôi ấy thì sao mà đi ông đem về đi đám á. Ở Việt Nam thì có tập đi đám ông đem á, rồi kia tụng lại trước kia rồi chạy về nhà, đi về đi bên chùa. Mà đi về thì sao? Sợ. Mà nó sợ thì tới đó thì sao? Cột áo này nè, cột áo còn buồn chảy. Mà chảy thì đã, mà thấy cái chảy thấy như có cảm giác thì thay đổi thì sao? Mà chảy thì nào sợ gì từ đấy?
Hại thì sao?
Hại sao vậy? Tại bây giờ tâm mình nghĩ tới thì sợ cái má. Hãy muốn tâm hữu tâm nghĩ tới chuyện ma thì ma nó có. Nó không khác. Còn lớn rồi là đi bình thường thì không thấy gì hết. Mà muốn thấy nó thấy cũng được. Thì quý vị thấy có khi đó mình do cái tâm mình khởi đó, mình hại mình trước hết rồi. Mình hại mình trước. Quay như khi người thấy chuyện rồi mình cứ sợ trong kinh hai ví dụ trong nghi thức đó. Nó đi ban đêm thì thằng như dĩ xà. Mình thấy con rắn á, ban đêm mình đi đó, chập chờn dòm thấy những con rắn la làng la xóm rồi đủ thứ ấy. Bạn bè nó dòm thấy cái nào nó con rắn. Và đó là sự chân thật. Đi đường chập chờn á, rồi thấy sợi dây. Sợi dây nó có to to rồi để rồi lúc mà lần mình cũng thấy mình chạy. Lúc cũng đó mình gọi là sự thật. Bây giờ thì về nghỉ. Hết giờ mình gọi rồi. Chỉ bữa nay tôi giảng cũng có gì được rồi. Cái bình tâm, bình tu. Tôi nghĩ như vậy đó, tôi nghĩ mà áp dụng bình tu á, mình đỡ lắm. Một thêm, tiếp tục của mình là thấy tốt đừng tham. Thấy tốt đừng tham. Thấy tốt là thực sự có việc của mình tốt, mình tham, mình lầm này. Mình lầm. Thì có cái mã bề ngoài. Nhớ nha, thấy tốt đừng tham. Bây giờ ông bà mình nói sao? Nhìn con mắt Phật tất cả đều là giả tạo. Tất cả là vô thường. Mà nhìn mình mất cái gian thì nó đừng nhắc công nữa tụi tôi vàng. Rồi sao? Lại gần mới biết cổ tràng người muốn tránh đừng có bị cái hình tướng ngoài. Rồi bị nhục không nhận tức là khó. Mình phải nghĩ là cái nhục cái vinh đó, ở đời này đó, cái nó tương đối lắm. Nó tương đối lắm. Mà mình là cái người Phật tử phải đi sau cái hình. Phải chiều cái hạnh để nhục. Bởi vì có nó mình mới đạo được nó. Có những hoạt động nha. Bởi vì quý vị muốn ngồi nhà không ở nhà Phật thì bằng áo Như Lai. Mà nếu mình không chìm ngục không nổi á, áo Như Lai không thể mà thôi. Tại vì cái đó là cái áo Như Lai không được. Rồi có cái lực đừng nghĩ. Sẽ nghĩ rằng cái lực thế gian nó là chuyện thế gian. Nó không giúp được mình vậy đâu. Cháu biết gì vậy? Bây giờ quý vị mà được cử là cái gì nước của trường Phật không lên cái gì nha. Cái Phật đâu phải rồi thật rồi. Đâu rồi nhắm mắt nữa Phật. À ông này đại đức ha. Ông đợi trước đi tôi lo tôi hoạt dụng trước. Có không? Không. Không có chuyện này. Nhớ tuyệt đối không có đâu. Đừng có nghĩ được nghĩ là chắc là ông này ông đi chùa ông khỏi giới lâu rồi thấy không? Chắc Phật nhắc ông trước tôi mới thọ phải vậy. Mà do cái chuyện chân thật trung thành phải không đó. Thành ra vào trong chùa đừng có ý thế được. Mình công quả nhiều tự phát. Mình công quả nhiều mình nghĩ. Bởi vì nó ý hết là hết công quả. Hết là hết công quả. Rồi mình nhớ chỗ đó mình thật. Do cái tâm niệm mình, do cái lòng mình hơn là cái chuyện thế được. Rồi gặp việc á thì đừng có khởi tâm. Tức là nó là gặp việc vô tâm là khó. Tức là gặp việc mình đi ra ngoài, đi đứng ngồi nằm, đi chợ, đi múa ra chợ, mua xe, rồi gặp tâm mưa hay kể đủ thứ chuyện biết đầu hết. Nhưng mình đừng để tâm vô. Bởi vì quý vị nghĩ là nếu mình để tâm đó, chính mình làm khổ mình trước. Chính mình làm khổ mình trước. Rồi chiều ra cho lấy cái vụ có cái này tôi chính quý vị tôi thấy có nhiều người kể với tôi những chuyện tôi thấy đau khổ. Chính họ khổ họ đầy họ trước. Có chuyện gì được chứ. Có khi được chiều về rồi có gì vậy khá là về rồi dặn đứa con hay đứa cháu gì đó rồi nó mua gì thì mình trong cái gì chùa đừng về nhà mình tưởng nó mua không à tính nó mua không à đừng về nhà không thấy thì sao quý vị bực con cháu gì thì nó không nghe có nhiêu là nhờ nó nhận được kiểm tra. Nếu nó linh tinh á thì còn đỡ. Nếu nó con nít thì khi nó bị hổ, hắn nó thế này nọ kia, thì đã dậy gì còn cãi lại nữa. Mình phải mình thở mình chữa mình đánh nó. Vậy như vậy mình quy tắc quên ngay. Cái tối cái chiều cái mai cái tối buồn nghĩ đó. Cha mẹ không có đây mình lo như vậy, mình nói vậy nó không có lại đây đâu. Mình thấy mình khổ rồi. Tối ăn cũng được, uống nữa, thì chưa chắc ngày mới uống nữa. Còn nghĩ gì nó mình gặp mặt cái một rồi, thì mình thấy chính mình hại mình nữa. Quý vị thấy tại sao những vị thiền sư, những vị tu hành của quý vị biết nào không thấy cười, quý vị thấy cái miệng họ đó ít khi nào hỏi họ, họ nhanh nhanh cái mặt, ít khi nào họ thấy họ mà gọi là cái nửa cười nửa méo. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Đối với biết tại sao những vị tu hành thì họ cười họ ít hơn sao? Bây giờ họ không quan tâm nữa, họ bỏ hết, thì bỏ hết rồi đúng không? Ủa chạy theo nào theo theo bởi vì nếu chạy theo là chết, chạy theo là dính. Tôi thấy nãy mà vô bốn tâm á, tu hoài tôi không thành, cấp cái chùa bốn tâm chạy theo cái chùa đó là chết đầu thai trở lại để phục vụ cái chùa, thật chứ thật á. Bởi vì mình bốn tâm mình chạy theo, mình nhìn bốn tâm mà nãy cũng bị dụ dần đó là các cái chùa rồi các công quả làm cái chùa cho cái chùa em nó qua rồi người ta được chết rồi mà móng tâm dạy ra cái chùa đó tức là trở lại cái chùa chứ người là cái chẳng như thế đó. Tu rồi mà em móng tâm trở lại thì là sao? Đọ từng cái ông tu sĩ chết, đọ từng con dòi trong muỗng rỡ móng tâm rồi một ông thầy chết móng tâm tưởng sao chết từ đáng lẽ sang người đâu xuất tinh đó móng tâm trở thành một sâu ở trong tiền nhất. Rồi bởi vì chủ tâm giữ không được lâu rồi, thì do vậy cho nên chúng ta đã sống được thế gian này mình thấp. Thế nên là sau này là cái việc rồi, nó là cái vấn đề lớn lắm. Rồi cái việc từ lúc nào đó là tôi có giảng về kinh Pháp Diễn Đàn này là nó bị cả những cái đề nói là chuyện nó nói từng trường hợp một. Hôm nay thì không có nhầm với mình đến đó, mình nói cho nó sơ sơ biết là chủ tâm về chủ tâm. Chủ tâm không phải như lỗ như đá mà biết hết thì không giảng. Bây giờ thì quý vị có thể là tôi bây giờ không còn câu hỏi thì quý vị mỗi chân có thể kéo đây tôi trả lời câu hỏi thì cho nó
làm cách nào để cho mình
mình
thấy cái ngã
cho mình. Cô hỏi tôi chứ làm cách nào để cho mình thấy cái ngã của mình. Giờ quý vị có khi nào quá tốt rồi. Nó có nhiều lắm chứ. Thế là cái phương tiện cái Phật dạy ra nó sẽ có người thường thường cái gì cũng vậy. Đức Phật cho là cái chuyện mà mình sở tâm về chuyện là do cái ý mình. Thì bắt đầu là công việc mà thấy quán vô ngã. Cái quán không như là quán không ngủ. Cái quán vô ngã mình phải tập thấy, mình nhìn cho mọi thứ. Mình tập nhìn chứ không phải là cô đợi tới cái nhà đó rồi tới 7 giờ rưỡi nó ngủ quán không phải vậy. Mà trong tất cả mọi thứ mình nhìn được cái vô ngã. Và thiệt tình vô ngã tới ví dụ thì quán mình thấy lúc nào cũng đã thấy được. Ví dụ như bạn ngồi đây tôi là cái bàn, các bạn chúng mình thấy tôi khác cái bàn là cái bàn khác tôi không? Khác hay giống? Giống chẳng khác. Giống như họ còn có. Giờ chặt tôi ra bây giờ nếu mà người ta nhìn con mắt khoa học á, tôi có nhiều nó nè. Đất nước do nữa họ thành những cái nguyên tử mình cái cơ chế nó tạo thành cái bàn nó khác gì không? Trong cái bàn có nước không? Có ô có nước. Nhưng nếu mình nhìn cái mức đó đó thì không thấy khác, nó không có ngã rồi. Tôi với lại bậc cụ có khác nhau không? Đâu có khác, đâu có khác. Thì cũng như quý vị thấy cái bột mì á, rồi mình nặng tròn, nặng vuông, nặng dài, nó cũng như là bột mì. Cái đó là cái như là cái mình với người khác không có. Cái thứ hai đó là cô tự xác định tập quán nha. Cô cơm vô thì cái cơm này cơm phải cơm ngoài không nè. Mình mới vừa ăn trước này thì cơm người khác là cơm, rồi đút vô trong miệng mình nhai rồi nó là mình đã sắp nhẽn. không khí mình hít vô thì ở ngoài của trời đất mình kém vô lại của mình cái sáu mũi, thì toàn là mình mũi không, toàn đầu mũi không à. Bây giờ tôi lấy ví dụ, giờ cô nói giờ cô tới chùa sư bà cô mượn cái chuông ha, rồi cô qua nhà đức thần cô mượn cái mỏ, rồi cô ghé nhà ông cụ cô mượn cái cột trụ, rồi cô ghé nhà bà cụ này cô mượn gì đó, còn nhà toàn mượn không à. Rồi cô đứng trong lạnh nói à cái nhà của cô được, có hàng đủ đồ cũng đẹp, nói gì phải không phải, cái gì nó phải không phải hả, phải không phải nè, không tôi nói gì thiệt tình là phải, nó phải không phải, nó không phải. Bây giờ cái nhà đó, nó cái nhà của nhà tôi vô tôi mượn sư bà mua cái nhà trống ha, mua cái nhà đó đó, rồi thì nhà trống trơn thì có gì được, đi mượn cái chuông ở chỗ khác, rồi mượn cái mỏ ở chỗ khác, rồi mượn cái bộ sơ đi văn ở chỗ khác, mượn cái bộ sơ lông ở chỗ khác, mượn hết, mượn 50-70 chỗ đem về nhà đến trong ngành, cái nhà cái nhà tôi có được quá ha. Nếu mình nghe vậy thì mình nói sao cũng được, bà khùng bộ đồ của thằng nó đồ của mình, có phải vậy không? Thì tiền lắm nghĩ là mình cũng vậy, có gì đâu, mình cũng có gì đâu, phải mượn không, mình mới mượn gì, chẳng những mượn 50-70 món mà mượn cả ngàn cả triệu món, mượn không nước cũng mượn ta làm chỗ đâu, nước mượn nè, vải vóc mượn nè, quần áo mượn nè, không rồi mượn muốn suối cho về rốt cuộc mình và dành mình toàn rồi mượn luôn, rồi mượn nước của mình cũng nữa. Nhưng nói như vậy để mình mặt lý đó, mình ngồi ha, mình tỉnh tù mình về mặt lý, mình tính tới chúng tôi mình dò tới vô luôn thì thấy dễ, nhưng mà thấy cái chuyện cái từ cái chỗ thấy cái chỗ không nhập cho cái người thì nó làm sao à. Mà Đức Phật còn nói giờ vun tu rồi kìa, bắt phương tầm một đống vun tu á, vun tu tức là bữa nay mình thấy không đủ mà thấy hoài, lúc đầu mình thấy được thì đúng, thấy đầu thì à, sáng mình phải nghĩ đến chuyện đó, trưa nghĩ chuyện đó, chiều nghĩ tối chỉ nghĩ hoài, lúc nào có gì cái mình nghĩ mình nhìn hoài vậy thì dần dần thì sao có được, nó thấm, nó thấm. Chứ nếu mà một năm mình nghĩ tới ngày cũng đủ đâu, một năm mình nghĩ tới ngày cũng mà ví dụ giờ chút mà mấy người tu á phải tập nghĩ hoài, nhìn mà con mắt đó, đó. Mình nhìn cái hoa mình nói à cái hoa này cũng rất rất kiểu gió nó hợp lại cũng đẹp ha, dạ thấy chiếc xe này giờ mình có gì đâu, thấy chiếc xe này thấy nó chào hào gì đó thì mà rỡ rỡ ra thì bánh dục nơi rồi ốc dục nơi sắt bỏ nơi tất cả đều vậy, thì mình nhìn lý như vậy thì nó quen được, nó quen được. Thế nếu mà cô lâu lâu cô nhìn đó rồi suy lý thì được, nhưng mà nó không thấm, mà hãy nó không thấm thì sao. Bởi vậy chùa đó có ở chùa có ông cao đụng là chưa thấm tu chao đó, người có nghe đó không, chưa có mùi tu chao, chưa có thấm tu chao là vậy, mà biết hết thì là chưa thấm, vì nó chưa có thâm nhập cho cái tâm nào cũng. Bây giờ quý vị làm sao tôi thấm được, tôi mình có mùi tu chao là được, tập thôi, cái đó không được có. Thế không nào, hôm nay mình chúc mai mình chúc chị hòa ai mình chúc chị giống như hồi nhỏ tôi về hồi mới qua hồi rồi ở Việt Nam muốn chị sao không, hồi như đang qua đây muốn chị sao không biết qua đây tập chị sao khó không, hồi mới đầu á khó hả, cái cụ nhau biết nhưng mà hồi mới trời Việt Nam ai chạy tôi chạy các sĩ bà cưỡng tốt này là mới tập đó, hồi đó mình tập tôi hết sức á, nhìn trước nhìn sao ta nhưng mà cho nó rớt con biết chứ là vậy mà chạy vậy đập được lúc là mình biết rồi sao nó quay con hành cũng vậy thì cũng bị còn gì đó không, nếu không còn gì thì chuyện quan trọng là kéo nó chân ra những người đi thấy cái sự sung sướng trong cái việc của mình.
Thế thầy cũng có câu hỏi là những cái chuyện hàm sơn và là thập đắc là tại sao mà khi mà hai vị đó biết rồi là phải chạy trốn
à, có người hỏi hỏi tại sao mà người ta biết rằng hai vị đó là Bồ Tát tái sanh thì về thì người ta mới về để chạy trốn, bởi vì là quý vị chẳng lẽ tôi nói luôn như vậy, Tôi biết có một số người cũng xưng là Phật, tự xưng là Bồ Tát hay sao. Tại vì đâu? Họ là một cách giả đó. Là bởi vì Đức Phật có nói là những vị Bồ Tát mà bị người dẫn dắt trong kinh Tăng Nghiêm á, họ thì hiện nhiều lắm mình không biết ở đâu. Nhưng mà để mà người ta biết đó, các ngài thì không bao giờ các ngài nói rằng các ngài Bồ Tát hay sao. Tại vì những người nói như vậy là những người tăng thượng mạng, tăng thượng mạng. Các ngài thì các ngài không nói. Bởi khi người ta biết cái hình tính các ngài là các ngài ẩn tích cái đạo. Sao? Chứ còn bây giờ quý vị thấy ai nói là tôi đắc đạo rồi, tôi là Bồ Tát, không biết Bồ Tát xoài vậy đó. Đừng nghe. Vì biết họ là nước xoài vậy đó. Thì trong kinh nó không rõ như vậy đó. Nó rõ như vậy. Tại là các nhà Bồ Tát sẽ biết họ là bởi vì sao thì nó xảy ra rồi mới biết họ. Cái đó cũng là cái để mình cẩn thận. Đừng có kêu mạng rồi để ý. Một khi mắng chửi người đó biết đâu họ là Bồ Tát. Mai mốt rồi thì mình biết ra đổ bể hết rồi, mình lỡ ra làm sao muốn lại nữa. Vậy thì đó là cái chuyện mà chúng ta nên cẩn thận. Ai nói Bồ Tát chạy họ, họ nói chạy họ mà cũng được. Vì thường thường nó còn Bồ Tát trong kinh nói rất rõ, họ chỉ họ thể hiện nó vậy chứ họ không bao giờ nói là Bồ Tát. Mình biết được chuyện họ là chuyện đã xong.
Chết đi xa xuống địa ngục thì có quỷ sứ luôn. Thì những cái người quỷ sứ đó họ là ai vậy? Họ có đầu thai không?
Có một cô hỏi tôi chứ nói chết thì mình là quỷ sứ là ai? Nói thì cái cô nào tôi cũng chưa lấy quỷ sứ được. Cái tên này thì thực sự là thì cái này tôi nói lý thôi, tôi có học thôi nha. Tôi bị nói tình tình này như tôi nói thì cái này là tôi học thôi. Cái tôi thì tình tôi chưa thấy quỷ sứ chết, tôi thấy quỷ sống thì tôi thấy. Tôi thấy mình sống. Mày cũng bị thấy trong kinh nhắc đó, quỷ sứ thì cầm dao ha, cầm chỉ ba đâm người ta. Sao nè, nướng tội nhân như là nướng cá. Thì thấy rõ ràng. Tôi nhớ tôi một lần, tôi nhớ tôi đi trên đường đường về Sài Gòn là nướng nước nghiệp. Tôi thấy có mấy bà họ nướng thịt á, tôi thấy thiết tình á, trời nóng. Rồi to cái khăn này nè, khăn lạnh thế đấy, chỉ lắp qua là có gì đâu, thấy không nè, có gì đâu. Rồi hôm trước tôi tới thăm một người quen, mà thật sự này tôi thấy là có được. Ở đây có bị hai anh tiết canh đó, ở đây có người biết tiết canh không? Tôi là tôi không thấy. Hai tuần trước tôi thăm một người, tôi tình cờ tôi ghé nghe. Tôi ghé ngang tôi gõ cửa, tôi không bắt trước rồi anh tạo ẩm được. Tôi ghé trước tôi gõ cửa, thấy ông lớn chạy ra. Mà trong khi bước vào nhà tôi thấy nằm rồi, tôi không dám bước vào. Và ông chạy ra ông mở cửa thì anh biết đang cái canh mà khi chùi sập vậy. Thấy cái máu nó đỏ như đựng lũ máu. Ủa sớm tại kia. Đó là chuyện kìa kìa. Còn cái chuyện con kinh, đây nè. Quý vị thấy Diêm Vương như buổi sớm đó. Họ là những người đàn ông. Họ mà chúng sao bị khổ. Mình cái Diêm Vương đâu có sung sướng gì đâu. Họ trị bệnh quý vị, họ trị tổ người ta chết. Còn một số ngày nào đó, họ chính họ là trị tổ. Chính họ không trị tổ. Tại đây những sướng vậy đó. Họ là bị nghiệp lực họ đó thôi. Họ bị đâm, họ đâm, họ đánh người khác vậy đó. Nhưng một số ngày nào trong tháng này, tháng này, chị nghe trong kinh đó, thì họ chính họ là bị người ta bị chính họ. Họ là những chính sách bị nghiệp lực. Thành ra cái đó là tập sinh đó.
Ai sai xử họ lắm một
cái nghiệp lực. Cái nghiệp lực của tập sinh. Đó là ông sai xử. Đó là ông dũng hỏi mình.
Cái bà nốt vô đó.
Bà già nó có thân một cái. Tại sao lại cái bà đó? Cái bà đó thật sự bà là kiều xuân thiệt thử đó. Đó là thiền sư thực thụ. Tại sao vậy? Bởi vì bạn thấy rõ hai cái việc tu hành. Tôi đại hơn nó cái bài tâm Bồ Tát. Và bởi vì vậy, cái tâm Bồ Tát đó là bao giờ cũng nghĩ cái chuyện quá độ người khác, giải dỗ người khác. Đỡ theo cái chuyện đầu tiên bà hy sinh cho ông thầy 30 năm, bà lo người khác rồi. Cái chuyện thứ nhất, cái này là khi bà thấy ông thầy này không khởi tâm lo người khác nữa đó, tức là ông thầy này ích kỷ tự nó, thì bà đó có tâm Bồ Tát. Cái bà đó có tâm Bồ Tát. Và nếu quý vị đây quý vị biết lý do đọc tiền sử, mình có nhiều chuyện buồn cười lắm. Phần lớn mấy bà có những cái nát tu nó hay rất vui, bà phải nói là rất là cao cường, tu hành rất là cao cường. Bà già đó là một, bà đó có tâm Bồ Tát. Đâu được được, em không bán luôn. Cái lý do người ta Bồ Tát là về Bồ Tát khác với phần buông chỗ nào, lo cho người khác hả, lo cho người khác. Bởi vì bà nghĩ rằng bà lo bà già cho ông thầy này chưa, ít cho ông thầy này đó. Ông thầy nói vậy, sao có người đưa ra vậy, thầy nói vậy, tứ đại cũng không, ngủ ăn nằm ngủ ấm rộng không, tứ đại không thật, làm sao khởi tâm mong muốn. Phải chi ông thầy ông nói với cô đó câu vậy đấy không, thì tôi chắc bà mong muốn ăn. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Chẳng những ông không mong muốn mà ông còn giải cho cái cô này là tứ đại vậy. Thấy cái câu trả lời nó khác. Ông thầy trả lời này, ta như là tro tàn như bếp lạnh. Ông nói ông không à, còn cô này chứ không phải gì. Ông nói rằng không không, tứ đại giả họ năm quẩn là giả thân bất tịnh, thì chứ gì vậy? Cô này cũng nghe biết đâu cũng nghe cũng được rõ, tức là bà thuyết pháp nói cũng nghe pháp rồi. Ông nói vậy là bà đốt nhà là phải. Tôi là phải. Quý vị lưu ý không? Nếu mà ông trả lời như câu tôi trả lời á, thì bà không đốt. Vì ông này là ông tu, mà ông thấy là ông dạy cô này tu nữa. Thấy không? Bây giờ ai giờ nó thật chứng minh cái trường hợp này áp dụng quý vị nè. Chiều nay dùng cụ á, rồi cái này tôi nói là thôi bỏ cụ uống rượu. Cái cụ nó uống gì cũng được lắm. Tu có phước không? Có phước không? Có.
Có.
Có phước là bây giờ ông cụ quý giới không uống rượu. Tháng này sau này không có lưu sinh nữa. Có phải không nè? Mà ông cụ nói vậy thôi uống rượu. Hai cách trả lời. Ông cụ nói thôi đừng uống. Uống chi? Uống rượu say xưa nó đi ra ngoài thấy không? Mình chạy xe rồi bây giờ nó khổ nó tủ rồi. Uống là mắt anh nó nhãn uống rượu thêm vô còn nó nhãn thêm nữa. Rồi bị đụng xe nè, bị tiếng gió nè, khổ vợ con nè, khổ biết nữa. Hai cách nói đó thì hai cách nói rõ ràng hai tâm địa khác nhau. Một tâm địa đó tôi bị uống tôi chút sao rồi cũng bị uống rất là cũ lúa đó á, nhưng mà những tâm địa chính tôi chắc sao nó thôi học uống uống chi ở đây chơi tôi ngủ trà anh em nói chuyện ha, uống rượu này tức là tâm địa một cái. Mình thấy không, hai cái nhìn khác nhau. Cùng một câu trả lời không mà hai cái nhìn khác nhau. Mà cách sau có lợi cách trước. Là vì tự mình giữ giới, mình khuyến người giữ giới. Giờ cái gì còn gì phải nữa không? Không còn gì nữa thì chắc giờ hết mỏi rồi gì. Chúng ta đến vậy mà tôi xin mọi người đến vậy thì Phật được trong có việc cho mong nhắc cái việc chút. Cái chuyện đúng nhất là tuần tới thì có đài tu ở đây đó, là phóng điện đó, thứ bảy thì nhắc cái việc chuyện đó. Cái việc thứ hai đó là ở trên tu viện Kim Sơn có nói với tôi là nếu những vị nào cũng dự cái tuần lễ tu trên tu viện Kim Sơn đó, tu viện có là ngày 16-20 ngày đó, thì có người quan hệ với vị đi trên trước, có cái chuyến trước bị sắp xếp rồi ở tôi chứ còn nếu mà lên lộn xộn thì phiền cho chúng lắm. Nếu khi nào mà có nên muốn giữ đó, ai rảnh nên giữ năm nhà các bạn nên sắp tới trước cũng cho nên giữ
cái đó một ngày.
Người đó tu coi như trong năm có ngày tu không vậy đó thì nên lắm, để vì là có rảnh. Mình nếu đi thì xin báo trước họ biết, vì như chùa có phiếu thì mình đi lại với chùa phải sắp xếp quen cho ở nhà. Vì năm nay tôi biết là tới ngày đó thì tôi bị đóng cửa không tiếp khách. Cho nên quý vị đừng có tưởng tượng như năm ngoái rồi muốn lên thì nào lên, nhưng chúng tôi không phải vậy. Tới thì đã đóng cửa không tiếp gì đâu, thì tôi chỉ nên những gì mình biết. Bây giờ chúng ta niệm Phật cho nó hộ tốt. Nghĩ sao mới nghe được cô? Nghe được rồi. Người cũng nghe được không?
Người cũng nghe được không? Trên thì có một cái khó không?
Bắt tôi lên với con bắt cháy.
Đi được rồi, thầy nghe rồi.
Nghe lắm nè.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì từ trước thì chúng tôi có cái duyên sự không đến được. Hôm nay chúng tôi giảng cái phần kế tiếp của cái tập Nhật Chương. Thì trước chúng tôi có trình bày rất nhiều những cái khó của cái việc tu hành của chúng ta. Thì trong 20 điều khó mà Đức Phật kể thì chúng ta đang ở trong điều khó thứ 10. Trong điều khó thứ 10 đó thì Đức Phật dạy rằng khi chúng ta tu thì chúng ta gặp cái việc mà chúng ta vô tâm thì khó. Thì cái vô tâm mà chúng tôi trình bày với quý vị đó thì thường nói rằng người thế gian hay cho rằng cái người mà vô tình không để ý gì hết gọi là vô tâm. Nhưng thực sự trong cái đạo Phật của quý vị thì cái việc vô tâm này là cái việc rất là quan trọng cho việc tu hành của mình. Bởi vì khi mình tu đó, sở dĩ là tôi thấy có người tu, quý vị cũng vậy, mà nếu chúng ta tu mà chúng ta ôm ấp thì chúng ta bị vướng mắc, không cách nào chúng ta thoát khỏi cái việc mà giải thoát khỏi một cái việc đó. Cũng vì thế Đức Phật dạy rằng khi mà gặp việc vô tâm đó, vô tâm ở đây không có nghĩa rằng chúng ta là vô tình như cây như cây như cây như đá, không phải như vậy. Mà vô tâm ở đây tức là không có dính mắc, không có dính mắc vào cái việc làm, chúng ta không có dính mắc vào cái việc mà cái nhân sự là. Bởi vì cái vị thế của chúng ta ví dụ như vậy, người ta mắng mình một tiếng mà mình khởi tâm mình giận đó, cái là mình cũng tâm cho người đó. Rồi người ta chửi mình một tiếng, người ta cười mình một tiếng, mình tức giận, cái là mình cũng tâm. Vậy thì trong cái việc tu hành là cái vị vô tâm đó, tức là mình không có dính mắc vào cái việc khởi tâm, vướng mắc vào cái việc đó. Tôi nhớ trong ví dụ mà tôi có kể cho mình nghe. Thường thường á, mình ở thế gian á, mình hay bị vướng mắc á, cái tâm trí của mình hay bị có cái đối tượng vướng mắc. Để người ta làm cái gì mình tức giận á, thì mình khởi cái tâm ngay. Mà mình móng cái tâm nó rồi á, thì mình phải chạy theo cái việc làm mình tức giận. Chiều nay có ai làm gì cái gì bực bội, nếu cái người vô tâm của mình vừa móng tâm lên mình tức ngay, mình không theo nó. Mà không theo nó như vậy đó quý vị, thì mình không có đạo Phật, không có đạo Phật. Ở trên đời này không có cách nào quý vị tránh đụng chạm với cuộc đời. Chúng ta sống trong thế gian, sống trong cái dòng đối đãi thị phi, là không có tài nào chúng ta tránh khỏi. Chỉ có cách là nếu mà chúng ta áp dụng cái phương pháp vô tâm đó, thì mặc dầu sống trong cuộc đời thì chúng ta sẽ chết, chúng ta sẽ bị đạo. Cái việc này rất là quan trọng. Bây giờ làm sao mình có bị buộc được thế gian?
thì ta nói đâm thọc nó lưỡi hai chiều, nó là đâm thọc nó lưỡi nhát, làm sao mình một người ta định nói được. Nhưng mà làm thế nào á, cái vấn đề quan trọng là làm thế nào mình sống trong cái nhân này. Người ta nói gì nói, mình phải vô tâm, mình phải không dính mắt. Mà không dính mắt rồi thì mình không có khổ. Quý vị để ý cho những cái việc đời sở dĩ mình khổ là tại vì mình ôm cái việc đó thôi. Mình khổ, người ta nói mình nóng, mình giận. Khi giận về nhà rồi nếu mình bỏ tại chỗ thì thôi. Mà ngồi qua mình ôm cái nhà đó thì mình đạo khổ. Tôi cũng có kể với vị nghe câu chuyện của hai vị tham tu sĩ á, các cái người còn nhớ đó là cô gái á, một người á thì mang cô gái trên lưng, nhưng mà cái người đó vô tâm, sau khi mang cô qua khỏi cái hố rồi để cô gặp nước, cô gặp hết rồi không còn gì được. Cái người đó ông kia ông không làm, nhưng mà ông bị hướng tâm, là vì như vậy ông có mang con nó từ cái vũng đất đó, từ cái vũng nước nó cho tới cửa trường. Chúng ta thấy rằng trong cái việc tu hành, nếu quý vị áp dụng cái việc tu tâm vào việc tu hành đó, thì sao quý vị tự tải hết thì giải thoát lắm. Quý vị cứ áp dụng thử xem được cái gì thấy. Mình ngày xưa người ta nói một câu mình giận, bây giờ biết được Phật pháp rồi nói một câu giận lại gì, có gì đâu mà giận. Nếu mình như vậy lúc nào cũng hỷ xả, kể cả những cái việc người ta làm phiền nhỏ tới mình. Chúng tôi thấy rằng chúng ta áp dụng những việc này bằng tu hành đó quý vị lợi ích lắm, lợi ích cho mình, lợi ích cho những người khác được. Đó là cái vô tâm. Câu cái khó khăn của 11 là học rộng nhưng có nhiều là khó. Đức Phật nói rằng cái người phàm phu chúng ta đó là biết được cái tâm tánh phàm phu, học rộng nhưng có nhiều là khó. Đối với mình là chuyện khó, có khó không quý vị? Khó. Vì cái bản tánh con người ta kỳ á, bản tánh chúng sinh mình á, mình để người để ý cho ta, mình có cái hướng là mình lường, mình lướng, mình lường. Mà hãy mà có ăn mà không có làm gì hết thì không muốn. Ở đây quý vị có ai mà muốn, có ai mà không muốn cái việc mà không có cần làm mà có ăn không? Có không? Cái tâm nướng thì nướng tự nhiên con làm ít và cũng nhiều. Nhưng mà trong cái việc tu học nó có gì khó, có những cái mà chúng ta đạt được nếu chúng ta không có cố gắng. Ở thế gian thì có một câu là gì? Có công mà sắc, có ngành mà kim. Nhưng thường thường chúng ta hay tự mãn với những cái mình có, hay tự mãn. Mình đại khái là tôi thấy có nhiều người ra Phật tử là cái gì đi chùa thôi, đại khái phải đi chùa hay làm đủ rồi, hay làm đủ rồi, hay là thôi tụng kinh, tụng được cái kinh Đà thì đủ rồi, chưa đủ đâu. Quý vị nên nhớ rằng trong cái đoạn Phật đó, pháp môn vô biên pháp môn nhiều lắm kìa, nhiều lắm, mình học cả đời bốn hết chứ. Điều trong khi đó thì mình không chịu làm biết mà lười. Nếu mà chúng ta học một cái pháp môn mà giải thoát á, cái buồn cười là pháp môn giải thoát chúng ta là không chịu học. Mở một lớp tu thiền, mở một lớp mà tu tịnh độ, hay mở một lớp giáo lý thì không có những người nữ. Nhưng mà nếu nào mở một cái lớp nào để có tiền, ví dụ như cái mở cái khóa nào đó rồi nói rằng sau một tháng có người tốt nghiệp rồi sẽ làm cái job được là 5,000-7,000 vậy một tháng, ví dụ như vậy. Không biết bao nhiêu người cái gì. Nên quý vị thấy tụi coi 5,000-7,000 một tháng đâu có giúp mình giải thoát được. Không biết quý vị thấy sao, tôi cũng không có giúp được mình. Quý vị làm 500,000 một tháng cái nữa rồi đó thì nghiệp báo nữa là không thấy được. Trong khi đó có những việc mình học mà mình giúp cho mình tự giải thoát và giải thoát cho người nữa, quý giá đến chừng nào mà mình lại không được. Ở đây cái học của Đạo Phật đó, tôi xin nhắc lại, không phải là cái gì học ở trên văn cuốn từng chương gọi là học đâu, không phải như vậy đâu quý vị. Cái chuyện học của Đạo Phật đó, nó có gồm luôn cả cái thực hành. Vậy thì cái học của Đạo Phật đó, nếu quý vị học hết tam tạng kinh điển, học hết thì mà có bị cái thấm nhìn chút xíu nào cái gì học sửa tâm lộ à, thì cái gì chưa được gọi là. Tôi kể một cái ví dụ. Chúng mình thấy ngày trước Đức Phật còn tại thế, ngài A Nan tức là thị giả của Đức Phật, bao nhiêu lời kinh Đức Phật nói ngài A Nan biết hết, hiểu hết, nhà học lỏng lắm kìa. Nhưng mà vì ngài học á, mà ngài nghĩ là mình là em của Đức Phật, lúc nào Đức Phật cũng độ mình, thành thế là ngài không có ý này. Thì một hôm ngài đi tập trung thì bị một cái nàng ra ngoài đạo dùng cái thần chú để mà dụ dỗ ngài là Phật. Thì trong cái đó ngài gần mất cái thể bị động tâm, thì Đức Phật biết gì đó, cứ sai người để đọc cái thần chú đại chúng đang nghiêm đó để mà đưa người về. Thì sau khi mà giải thoát một ngày khỏi cái phòng giam, ngài về thì ngài có bắt Đức Phật về. Vì con học là con tu nên mới có người. Chúng ta như vậy gì? Nếu có mình chỉ học mà không tu đó thì sao quý vị? Bất quá là mình nói chơi thôi. Nếu mà học thì mình không tu, có khi còn chê trở lại với mình tu học nữa. Tôi thấy có nhiều người Phật tử sinh là Phật tử học nhiều lắm, họ giảng một bài kinh họ hay hơn cái thầy giảng nữa kìa. Họ giảng một cái bài, nói là cái pháp thì giỏi hơn cái thầy giảng kìa. Nhưng trong khi đó thì sao? Trong cuộc sống thường ngày họ không có cái gì gọi là thấm nhuần được. Gặp việc là tự sanh tâm, gặp thiên tự sanh tâm nhé. Thì chúng ta thấy được cái việc học của đạo Phật là học phải tu, học phải tu. Chứ không thể nào mà học được để mà trả bài cho Phật. Cái đó là cái tự quan trọng. Nếu quý vị học đó, là thôi rồi bước ra khỏi chùa, rồi chúng ta ví dụ ở đây tôi giảng cho quý vị nghe, rồi bước ra khỏi chùa ra đến cái ngoài kia được như một sinh tâm đó, tức là không có thấm nhuần. Cái quan trọng chúng ta là học rồi phải suy ngẫm, rồi từ cái chỗ đó rồi tập dụng cuộc sống hàng ngày của mình. Quý vị nhớ là cuộc sống hàng ngày của mình á, cũng không đừng có đợi cuối tuần nữa tu. Tôi hồi nãy tôi vừa giảng cái vô tâm, cái gì vậy? Cái gì ngồi lên, cái gì nghe, cái gì hưởng. Chút xíu nữa tôi cũng bị ra ngoài kia đó. Mình sơ ý, mình đâm đầu xe ra, người thấy xe mình chạy, thấy cái xe mình kia nó chạy tới, mình lỡ mà lỡ rồi, mình thắng lại cái đầu xe hơi ló ra ngoài cửa một chút. Cái thằng ca viên chạy ngang, cái chữ mình chứ. Cái gì như vậy? Cái đó rất là chạy ra. Tại vì mình sơ ý, mình lỡ của mình vừa đâm ra chút là họ chữ mình chứ. Và nếu khi đó mình muốn tập giận đó, tức là mình tụ tập, tụ tập. Thì nó thấy buồn cười lắm, mình ở đời thế gian có nhiều buồn cười. Mình có lỗi ở ngoài đó, mình có lỗi ở ngoài, mình chạy ẩu, mình chạy không đàng hoàng, người ta chửi mình lại giận người ta, mình cũng vậy rồi. Thì chúng ta thấy rằng, chúng ta phải tập tu từ chút, trong một ngày giờ tu chút chút. Chứ không phải đợi đợi, cuối tuần là tu. Thì học rộng nghiên cứu nhiều ở đây đó, tức là chúng ta phải nghiên cứu cái pháp giải thoát, học những cái pháp giải thoát, nghiên cứu những pháp giải thoát và áp dụng những pháp giải thoát vào cuộc sống của mình. Còn quý vị làm càng nhiều thì nào cũng có mình càng giải thoát thì nhiều, mình phải áp dụng nó được. Chứ nếu mình nói không á thì trước cuộc thì tâm kinh hay nói rằng nếu mình nghiên cứu không đó quý vị thì cũng khác như cái người mà đếm bò cho kẻ khác vậy. Tại sao đếm bò cho kẻ khác? Thì ngày xưa nhắm chăn bò đó, thì đếm bò dùng cái người những cái bò đó là của mình. Rồi nếu mà ví dụ bây giờ thì giống như cái gì cái gì? Giống như cái con chơi ký, giống như vậy bán vậy. Một ngày qua tay mình không biết bao nhiêu tiền, thì mình thật sự tiền đó là tiền của người khác, không có tiền của mình. Thì có gì làm sao cho cái học của cái vị nó trở thành một con người của mình, nó áp dụng cuộc sống của mình. Bao giờ mà cái học không có thấm như quý vị đó, thấm một tâm can tim đạo, thấm như vậy rồi mình sống thì mình thấy lúc nào mình cũng sống đạo rồi trời. Chứ còn không phải là mình chỉ nói đạo thôi. Cái đó rất là quan trọng. Cái khó thứ 12 là từ việc ngã mạng là khó. Cái cần đó là cái ngã của mình nó khó gì hết. Chúng mình thấy khó hay dễ? Khó hay dễ? Quá là dễ cái gì? Cái ngã mạn là gì? Cái kiêu mạn của cái ngã mình, tự thấy mình là cao quý. Cái chỗ này để quý vị, Đức Phật nói khó và thiết tình là khó. Nếu mà chúng ta diệt được cái ngã mạn mình rồi thì sao? Mình giải thoát luôn, giải thoát được cái. Ở trong kinh Kim Cang nó có cái dạy Phật dạy như này, nếu mình muốn giải thoát á, Đức Phật hỏi về tôi Bồ Đề, hỏi Đức Phật làm sao được luôn, làm sao thành phục mình tâm, thành sao mà an trụ mình tâm. Thì Đức Phật nói rằng khi mà muốn thấy đừng có thấy là ngã, ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, họ ngã tướng. Khi mình làm được gì thật sự đó, cái mình bố thí, mình làm bất cứ một gì mà đừng có thấy cái tướng mình, đừng có thấy cái tướng người, đừng có thấy chúng sanh, đừng có thấy có cái vật cho, thì như vậy là mình nhập Phật. Đó là chỗ ngã tướng này. Vậy thì cái ngã tướng tại sao mà trừ việc ngã mạn là khó cái gì? Đúng không? Tại sao? Ở đây mình thấy cái ngã, cái tôi đó, nó là nó sao nó khó, tại sao nó khó như vậy? Mình đã đòi được cái buồn cười đó quý vị. Bây giờ quý vị thật sự nhìn lại thử xem, mình á, mình có cái vừa thật mình không? Có cái vừa là thiệt của mình không? Không có, không có. Thật sự ra mình còn mượn đồ của cái gian. Bây giờ ví dụ cái chùa Sư Bà ở đây có cái chùa trống này, rồi chúng ta đi là tới nhà Đạt Lũ Hòa mượn mấy ghế, rồi tới nhà Chí Nghĩa mượn mấy bà để mình được lá vào để lên chùa, thì nó của mình đỡ có được, nó của mình đỡ không? Lấy ví dụ nhìn nhà quý vị ở đây là chùa không có gì hết á, thì qua bên chùa Pháp Viên á mượn rồi một số ghế, rồi qua nhà cụ nào nó mượn một số bàn, tất cả những đồ mượn hết để ở trong chùa. Còn mượn như vậy là chúng ta nói của mình được không? Đâu có nói được của mình đó. Đó là cái việc của chùa. Bây giờ trở lại thân chúng ta thử xem, chúng ta có thực sự là có gì của mình? Từ căn bản là mượn sinh cha nước mẹ mà, quý vị sao có nghe được không? Từ đầu á,